Nhưng thưa Thầy, lúc sống, có người chỉ biết lo làm ăn, không tụng kinh niệm Phật hay ăn chay, đến lúc chết, thân nhân mời giải thích hay là thượng tọa tới làm lễ chôn cất và tụng một thời kinh cầu siêu cùng với các Phật tử trong ban hội niệm. Thời kinh đó có giúp cho linh hồn người chết về miền cực lạc, tức là niết bàn hay không, hay giải thoát khỏi kiếp luân hồi hay không? Sau đó làm lễ cầu siêu 49 ngày thêm có kết quả cho phần hồn như thế nào? Câu hỏi thứ nhất.
Câu hỏi thứ nhất nên hỏi lại thượng tọa, chứ ông đã đem nó đi tới đâu? Cầu siêu rồi cái phần hồn đã đi về đâu? Chứng minh gặp họ nào, lúc nào và nó đi về đâu? Cho nên không chứng minh được thì cái ông cầu siêu thì ổng cầu cho ổng biết thôi. Chứ cái người chết đâu có biết. Sự liên hệ nó không phải như vậy. Sự liên hệ không phải là la lô. Sự liên hệ là tâm. Như con cầu cho cha mẹ, người thiền tâm trưởng cha mẹ thì cha mẹ ổng. Cái từ trường nó chạy, có bằng chứng, cái từ trường nó chạy. Cái sự ấm, người chết. Còn bây giờ cúng làm tùm lum như là ông này mặc áo, ông này ông nọ rồi đi phá địa ngục rồi tùm lum như người Tàu. Tôi muốn gia đình đó, khi bà nhà vợ tôi, bà nhạc gia tôi chết thì ông tới ông đi phá địa ngục. Được cầu cho bà lên thực lạc, rồi tôi mới hỏi nãy giờ ông gặp bà đứng ở đâu mà ông đi phá địa ngục rồi, ông cứu ai? Ông nên đừng nói nửa đêm đừng có nói, tôi kiếm tiền ra đừng nói. Vậy đó, nhưng mà mờ phá địa ngục nhiều tiền lắm á. Cũng làm địa ngục giả rồi cũng đập đường này, lấy cái cây tạm tạm để nó đập. Nhưng mà chính ổng nói với tôi là tôi kiếm tiền, chứ tôi không có nói cái chuyện đó. Nửa đêm mà sao tôi nhắc cái vụ đó. Ở quá cũng sợ lắm. Bà đứng đâu, bây giờ bà đứng đâu mà ổng dẫn đi lên cực lạc thế giới được. Ổng sợ ma, thầy cũng sợ ma. Cho nên cầu siêu là làm để kiếm ăn mà thôi. Chứ sự thật không phải vậy. Sự thật là có cầu cái cha mẹ cũng có sự thật, sự liên hệ không được nghĩ được. Mà nếu con biết tu mà tưởng cái cha mẹ không ăn không. Khi cha mẹ chết mà con biết tu thì cha mẹ sung sướng. Sự thật như vậy. Thế nhiều người cứ cầu xin, cầu xin, cầu xin cho ổng nói, cầu xin ổng nghe, cầu xin thôi chứ người chết đâu có biết. Không thấy cái gì hết. Bây giờ quý vị cứ đọc Địa Ngục Du Ký thấy rõ ràng. Lên ác khi chết rồi lên ác hiện tại mình đứng mình dòm nữa đến các con nữa. Cầu nguyện cúng đủ hết hết mà rốt cuộc mình có lãnh được cái gì đâu, mình phải thọ tội. Cái tâm là thân chịu, mình sống ở đời, mình ác lấn người ta, thì chết mình phải học một khóa. Địa ngục không phải là ác, địa ngục là cứu người, cứu phần hồn, cho phần hồn học cho đầy đủ rồi cho nó tiến hóa. Ra khu dân rồi nó mới học tu, nó mới tiến hóa. Cho nên cái phần hồn của người bất diệt không chết. Cho nên khi mình hiểu cái hồn mình bất diệt, không nên làm điều ác, không nên xử người ta làm điều ác. Không nên giết ai, không có nói cầu hại, không được. Nhiều người tu thờ Phật mà đi nói thị phi, nói xấu người khác, nói xấu đạo này, nói xấu đạo kia, nói xấu đạo nọ. Cái đó là cái tội nặng, tội đó cho biết trước là tội đọa địa ngục, thẳng thắn như vậy. Khi mà tu đạo là phải dốc lòng giải thoát về cả mới là thiện cánh. Mà do tu đạo mà đi thị phi nguy hiểm, sự thật đó vậy.
Là một hành giả, thường cho các biểu dân duy Phật, nguyện lý thuần pháp, muốn cầu siêu cho thân nhân. Giờ về nhà rằm tháng 7, phải làm sao, cũng như thân bằng nữa được, vừa mới qua đời.
Cái đó là chủ quyền thất tổ, mình vừa rằm tháng 7, thì mình có quyền cầu siêu cúng. Nó ăn thừa. Bây giờ như là những người tu không có rảnh rang, không có kỹ thương cái nghiệp sát, thì có thể cúng cúng chay cũng được, hoa quả cũng được, cúng hoa quả. Cái tâm mình hướng về chủ quyền thất tổ, về những người đã chết, vì trong cái ngày đó, những ngày đó được tự do lên. thì đi về thăm thì có câu an ủi. Dạ. Cho nên mọi người cầu siêu trong cái lúc chúng ta
tham thiền,
cầu siêu cho mọi người được siêu thăng trình độ. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, cầu siêu trong mấy ngày liền đó của ngày rằm tháng 7 thì cũng đủ rồi. Mà những nói rằng những người vô vi này đợi tới ngày đó mới cầu siêu là trễ rồi. Đêm nào người vô vi cũng cầu chứ. Vạn vật thái bình, người vô vi đêm nào cũng cầu thiền để cho cứu quyền thất tổ được khi thân tịnh độ. Cái người vô vi không có đợi ngày mà cầu, nhưng mà cái lễ trong gia đình phải làm vậy, thì mình làm để cho nói riêng những người kế tiếp người ta chưa biết tu, để người ta nhận thức rõ còn khỏi thiên nhiên. Cái kỳ thật những người vô vi đêm nào họ cũng nguyện hết, cũng thiền, chứ không phải đợi ngày mới cầu siêu. Còn những người chết rồi, trong bà con chết rồi, tùy theo cái tội trạng của mọi cá nhân. Cha mẹ chết, con phải cầu siêu. Sau 20 ngày chết rồi, thì phát tâm cầu siêu cho cha mẹ. Tên họ gì, chôn tại đâu, được chưa sống siêu thân tịnh độ. Mình cứ tiếp tục cầu 7 tuần, 7, 49 ngày, rồi thôi. Rồi tới rằm tháng 7, mình tiếp tục cầu siêu nữa. Đó. Cái tâm mình hướng về người đó mới nhận được quà. Chứ còn mình cúng bánh trai, giết gà, giết vịt không có nhận được đâu. Đốt vàng bạc cũng không nhận được đâu, bởi vì thế giới đó nó khác. Úc Châu với Việt Nam mà vàng bạc Việt Nam qua đây còn sản được, đem xuống kia sao xài được. Đó, chứ làm cái chuyện gì mà tự an ủi và tự gạt mình liền. Gạt mình đã lường gạt nhiều năm nhiều kiếp rồi, không có tiếp tục lường gạt mình nữa. Cái gì phải thực tế, nghiên cứu cho xác vấn đề và thực hành nên mà được.
Thưa thầy, thường thường tháng 7 cầu siêu là tụng kinh Di Đà, còn cầu an là tụng môn. Như tụng cái đó có siêu hay không?
Cái đó có tâm mà được, có tâm tụng là mới có giá trị. Cũng như chỉ cầu siêu cho cửu quyền thất tổ trong gia can mình. Mình phải làm cái lễ đàng hoàng, thì lúc đó là được những người tội nhẹ được tự do trở về, đem cả bạn bè trở về nhà, rồi mình cầu siêu với thành tâm để chứng cho họ. Nhưng mà hẳn nhất gì vô vi tu cầu siêu thấy có hiệu lực mau lắm, nhưng người nhà được tiến bộ nhau mau. Bởi vì chúng ta mỗi đêm mỗi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi đêm mỗi cầu xin về trên, chứ không phải tới giờ thứ bảy chủ nhật mới đi cúng chùa mới xin. Hồi đêm nào chúng ta cũng xin hết. Thành ra công quả lâu ngày nó thành tựu. Thành ra cái tâm tưởng á, đối với cha mẹ, mà cái tâm chúng ta tu, có tu thiền và tưởng tới cái ngày đó để cầu siêu cho tất cả mọi người, thì cái luồng điển của chúng ta sưởi ấm ông bà cha mẹ của chúng ta. Thấy không? Còn cái phần mà cầu cho vãng linh đó là mọi người trong lúc đó cũng ai cũng có cầu hết. Nghĩa là nhưng luật là luật, luật để cho người hiền được tiến hóa mà thôi. Những người hung dữ thì đi tới đâu thì cũng có quỷ sứ nó theo hết, không có làm bậy được. Còn những người hiền được, có một số lên đây rồi ăn năn hối cải, cũng nhảy vô chùa tu rồi ở được. Phần nhẹ cho phần nặng không được. Phần nặng thì người ta cũng cai quản hết. Bởi vì cơ trời quy định đâu chỗ nào một tấc đất cũng có người quản lý, chứ không có bậy bạ đâu, không có phải là thả lỏng đâu.
Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, người qua đời được bao lâu thì không cần phải xin cầu siêu nữa?
Bởi vì khi hiếu thảo người qua đời trong 20 ngày có quyền thăm con cái, thì mình cầu siêu trong 49 ngày là đủ rồi. Trong 49 ngày là đủ rồi, không cần phải cầu siêu hoài.
Cầu siêu không được đâu. Cầu không có được vì theo cái tội trạng luật định mà. Cầu siêu không được đâu. Cho nên bây giờ bà làm cha mẹ, nhưng mà con bây giờ nó học ở nơi thế gian thôi, nó theo cái bản thể thôi. Nó theo cái bản thể nó bây giờ nó đi tới cái tai nạn rồi đó. Hả? Nó đi tới cái tai nạn rồi, bây giờ bà có cứu nó được không? Ví dụ là đau bụng thôi, nó đau bụng thôi, tập hướng nó được. Không được. Tại nó phải xét lên nó. Thấy không? Bây giờ tôi thay thế cái đau bụng nó được, thay thế không được, tôi không được. Tự nhiên là mình đặt cái cầu xưa đó là dạy đời mà thôi. Chứ còn mình tu tâm dưỡng tánh á, mỗi lần cầu xin cho nó. Bởi vì cái thiên liên của những cái thiên liên hai cái bên nó cũng còn cái ảnh hưởng giữa mẹ con. Và bây giờ chúng ta tu, chúng ta cầu cho nó được siêu thăng thượng độ, thì trong cái siêu thăng thượng độ đó, ý chí mình muốn giải quyết cho nó thì cái luồng điểm mình càng ngày càng nhẹ. Thì cái ảnh hưởng của mình đưa đối phương nó đi lên cả. Cái sự liên kết nó càng ngày càng nhẹ, nó không có bám sát. Cũng như đứa con chết mà mẹ cứ nhớ nó hoài cũng như kêu cổ nó trở lại. Nó chậm tiến, nó muốn luân hồi cũng khó. Cho nên nhiều người thế gian người ta hay sống ở trong đường mờ, đóng cửa, sống trong bóng tối la lô ôm sùm, làm cho bận rộn những người chết. Cho một người chết không có một người sống làm gì được. Nha.
Lòng tám, ví dụ như mấy người mà theo Phật giáo thì có mấy ông sư đấy là lo cầu siêu cầu hồng.
Đúng được, bởi vì ở đây là chỉ có luồng điển mới sưởi ấm cho người chết. Mà người tu với người tu cầu nguyện mới sưởi tên nào? Sưởi ấm người tu. Thì người tu xuống địa ngục là chỉ lạnh mặt thôi. Chỉ có điển mới là sưởi ấm. Bây giờ anh đốt vàng bạc, đốt tiền bạc, nấu cơm, nấu gà gì xuống, không có nhận được. Cái tội của nó phải chịu. Nhưng mà nó có tu, thì những người bạn tu ở thế gian có thể cầu nguyện cho nó. Hướng thẳng về trung tâm sinh lực, thì trung tâm sinh lực họ phải chuyển dán cái luồng điểm đó cho nó được ấm hơn và nó được chọn nơi tu. Vì sự sáng suốt nó xuống, nó ở dương gian mà không biết tu, xuống đó là cõi âm. Một phóng dương điểm tự nhiên nó có sáng suốt và ta hỏi nó biết đáp và nó tuân theo lệnh của người giáo dục tu hành tại địa ngục, thì nó được qua một năm nhẹ hơn. Tiếp tục tu học theo gì đi hành hạnh. Cho nên đằng vô vi chỉ người nào chết mình chỉ đặt cái tên nó và cầu nguyện cho nó thôi. Và đủ gỡ cái chuyện điểm tới. Còn hơn mình giết 100 con gà. Có ích gì cho nó đâu. Vì nó mà chết nhiều con gà thì nó mang họa rồi. Thấy không? Không có phải được chết.
Là một hành giả. Tiền theo pháp lý vô vi vào quyền lý Phật pháp muốn cầu siêu cho thân nhân vào dịp ngày rằm tháng 7 phải làm sao, cũng như thân bằng quyến thuộc vừa mới qua đời.
Cái đó là tổ nghiệp thất tổ, mình về rằm tháng 7 thì mình có quyền cầu siêu cúng món ăn thường. Bây giờ nghĩa là những người tu không có ra thức ăn, không có cúng chứa cái nghiệp sát thì có thể cúng chay cũng được. Qua quả không được, cũng qua quả, mà cái tâm mình hướng về của vị thánh tổ, về những người đã chết, vì trong cái ngày đó, thì đi về thăm, có câu an ủi, đó, cho nên mọi người cầu siêu, trong lúc chúng ta tham thiền, ta cầu siêu, cho mọi người được siêu thăng, tình độ. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, cầu siêu, trong mấy ngày đó, của ngày rằm tháng 7. Những nói là những người vô vi này đợi tới ngày đó mới cầu siêu trễ rồi. Đêm nào người vô vi cũng cầu, và vô vi đêm nào cũng cầu thiền để cư lực thất tổ được siêu thăng tịnh độ. Cái người vô vi không có đợi ngày mà cầu, nhưng mà cái lễ trong gia đình phải làm vậy, thì mình làm để cho nói gương những người kế tiếp người ta chưa biết tu, để ta nhận thức rõ còn khỏi thiên liệt. Khi gặp những người đi đêm nào họ cũng nghĩ không phải đợi ngày nó cầu siêu. Còn những người chết rồi, các bà con chết rồi, tùy theo cái tội trạng của mọi cá nhân, cha mẹ chết con phải cầu siêu. Sau 20 ngày chết rồi phát tâm cầu siêu cho cha mẹ, tên họ gì, chôn tại đâu, cuộc sống siêu thăng tịnh độ, mình cứ tiếp tục cầu 7 7 7 4 rồi không tên làm lại tiếp tục cầu xin. Đó, cái tâm mình hướng về người đó mới nhận được quả. Thế mình cúng bánh trai, giết gà, giết vịt không có nhận được thơm. Đốt vàng bạc cũng không nhận được thơm, bởi vì thế giới nó. Dầu như Việt Nam mà vàng bạc Việt Nam ra đây cũng xài được, nên xuất hiện sẵn sàng. Đó, tự an tuổi và tự gạt mình. Thương gạt mình nhiều năm nhiều kiếp rồi tự gạt mình rồi.
Thưa Thích Công Tám, tôi muốn hỏi là cái phương pháp cầu an cũng như cầu siêu của pháp lý mò và việc lý Phật Pháp của chúng ta. Thay vì ví dụ như ba lá thân chết thì nếu như con không theo cái phương pháp này thì con có cái pháp cầu an cũng như cầu siêu của bên Phật giáo thì con lấy ra con tin tụng, nhưng mà bây giờ con theo pháp lý của khoa học thì lý Phật Pháp thì bây giờ con phải làm như thế nào khi ba má thân chết?
Khi ba má mà quá đời rồi thì mình càng thức giác cái phần hồn nhiều hơn, mình lo tu nhiều hơn, đó là cầu an rồi. Tu nhiều, rồi tưởng tới cha mẹ, tưởng đến người khuất lấp thì người khuất lấp để được sưởi ấm, đó là cũng cầu siêu. Cho nên, bên vô vi là nói về điển tâm, tu thiền phải khai mở điển tâm, tâm chúng ta tưởng là nó sẽ đến gần một bên không có xa chẳng. Nó đi chánh và nó trực tiếp hơn. Còn cái đằng kia, cầu an, cầu cho tâm mình an thì khó cho cha mẹ, không có biết đâu mà. Về, đọc đi đọc lại, chính mình cũng hiểu kinh nó chạy về đâu. Còn cái vô vi này, mình thiền, trước khi thiền thì tâm mình thành đối với cha mẹ, cầu nguyện đối với cha mẹ. Được siêu thân tịnh độ thì cái luồng điển của tâm tư mình, nó phát quang và hướng về cái chiều phát triển của cha mẹ. Thì sửa âm cha mẹ được. Với cái từ trường giữa mẹ và con đâu có xa được, với cha với con không có xa, tưởng là nó phải đến. Còn con mình có tâm thành nữa là không. Còn bên chùa mà nếu tâm thành cũng đọc, mà tâm không thành nữa, cứ ý nữa, tôi đọc cái chú này là mẹ tôi được về trời, cái đó là không có đúng. Tâm thiệt thành thì nó mới được. Tâm thành hướng về cha mẹ nó được. Cho nên cái vô vi nó phải tâm thành. Tâm những chữ là chấp tay tưởng là cái luồng điện nó đến. Cho nên rất có hiệu lực. Và đối với người phải có tu, phải lập pháp luân thường, chuyển thanh lọc soi hồn đầy đủ. Để cho khai mở tâm điển nó mới có hiệu lực. Nếu mà mình cứ cung kính cúng quải hoài những cái hình ảnh đó, khi người chết thì nó đã biến dạng rồi. Nó không phải giống như xưa. Hình ảnh là để kỷ niệm, không phải giống như xưa được. Cho nên, người ta không có biết cúng hết được. Những con ma, những vong linh nó tới, nó phá trong cái hình ảnh. Nó gây mình càng ngày càng mê tín lên, rồi bày được cái này, rồi bày được cái kia. Bây giờ tôi cúng mẹ tôi đi nước, mai nó bày ba ly, làm ba ly. Rồi có tiền nó mua chung rượu, rồi nó mua trái cây, nó làm tùm lum hết rồi. Càng ngày chỉ bày càng nhiều nó không có bớt, chỉ có thêm thôi. Còn ông Phật không có đòi hỏi cái vụ đó.
Khi thân nhân người chết thì mình dễ cúng cầu siêu hoặc là cúng trai đàn địa tạng, rồi cúng dỗ. Những cái việc cúng đó thì những hồn những người bắt cố có được ân hưởng.
Những khi mà cúng á, chúng ta ở nhà thành tâm cúng á, thì những tội nhẹ được về, nhưng mà tội nặng khó về lắm. À, mà hết sức thành tâm thì về trên sẽ chuyển về như mình thấy căn nhà khác à, chứ ngày mai là ngày giỗ, nhưng mà mình thành tâm á, thì tối nay cái không khí trong nhà nó nhẹ lắm, nó vui như cái người đó đã về nhà rồi, cảm tưởng như vậy. Đó. Nó khác hẳn, nó thật sự được về và tội lên nhẹ. Không thấy, mắt không thấy, nhưng mà trong cái cảm tưởng nó thấy như vậy. Đó. Cho nên mình phải làm lễ cúng tốt hơn, cúng chay, đừng có sát sanh nữa. Cúng chay và mời và nói chuyện vui vẻ cũng như người sống ở trong nhà. Không có bị chết. Cho nên những người nhẹ là con cháu, gia đình, cầu, thành tâm cầu là được về hết. Cho nên tôi làm cái kiến vô vi để cho mọi người hết sức thành tâm, mỗi ngày sớm mơ mình cũng truyền điểm, cũng xá trong đó, chiều cũng xá trong đó, thì để chi, để mình cứ làm cung kính mình, xây dựng thành một bàn bàn thờ vô vi, đó là luồng điểm chân chánh. Thì trong lúc mà luồng điểm chân chánh của mình có trong đó,
mình cầu xin cứu quyền thất tổ về ngày dỗ mình cầu cũng được nữa. Rồi về họ biết mình rồi, họ vui vẻ mặc cái ma quỷ không dám nhận ẩu mà về. Chuyên vô vi thì nhận ẩu không được, phải thực tâm có luồng điểm nó thích hợp với luồng điểm của chủ nhân đó mới được về. Cho nên chuyên vô vi mỗi buổi sáng mỗi người đứng trước đó niệm Nam Mô Phật xa ba sáng rồi đi làm. Khi đi làm về cũng vậy, xa ba sáng mình gỡ cái luồng điểm mình vô đó, lâu ngày nó thành một cái lực lượng cung kính đó, và trên đi chiếu cho mình. Và những cái khi mà gian tà nó không có xâm nhập, mình là sức mạnh, mà sức mạnh đó là sức mạnh thành tâm cung kính, thì cái tà nó tới nó ra nha. Cho nên thiệt là bà con liên hệ với mình mới được về cứu quyền thất tổ, liên hệ thật sự với mình mới được về vị thiên quan đó. Cho còn nhiều người tôi thấy cúng còn là bậy tà bạ, cô hồn rồi gì nó ăn rầm beng hết trọn, mà nói gì đâu có thấy, tưởng là ông cô Phật khổ gì vậy đó, con ma ngồi ăn, không biết, tội nghiệp lắm, không hiểu. Cho nên, nhiều người không biết rồi, phải nói, tôi vô di tu rồi phải che lại, không cho ai thấy. Thì nó làm cái nhà tối tăm ngồi thiền thì ghét con ma nhờ. Đó, cho nên phải quan đã, ông Phật, ông ngồi về trời, ông tu đó. Tôi con quỷ nào dám nhập, phải không? Còn mình đem mình che tối, cho nên làm hạnh nhất là làm bằng thờ trong cái phòng của mình cũ á, cái đó nguyên hạnh. Mà mình nó không nhận. Nhiều lắm, người Việt Nam không hiểu tôi làm cái bàn thờ trong cái phòng kín đáo để tôi vô tôi cúng ông bà. Mà mình, cái chỗ để mọi người chiêm ngưỡng là cái chỗ salon của mình. Cửa chắn á, muốn thờ cách gì thờ nhưng mà phải ở cửa chắn. Nó không dám vô, mà đem vô phòng là nó vô. Mà ở đằng nó ngửi ở đằng đó. Rồi nó bày những này, những nọ, nó về, nó xưng, nó không biết tên bà cha mẹ mình, nó nói hết. Nghe phải rồi. Lại xói đầu mà té là cung của bà. Chỉ khắp nữa mà, cho nên tôi cho người ta để cái hình thờ. Dẹp cái hình treo để coi chơi thôi. À, muốn lập bàn thờ thắp nhang cũng được, nhưng mà không có để hình. Vì cái tướng, chân tướng của ông bà cha mẹ mình không phải cái tướng đó. À, không phải cái tướng đó. Không nên thờ. Tức là cung kính thôi, là đủ rồi. Mà thờ cái hình đó nó về nó cũng nói à. Nó ngồi đó nó ăn đủ thứ hết, nó bày đủ chuyện hết. Nó làm như mình định quản hết. Cho nên nhiều người nếu tôi thờ Phật tinh tấn đó, mà sao cái gia đình người nào cũng bệnh hết. À, chắc sai lầm không Phật. Cái tâm mình không chịu xây dựng, không chịu hướng thượng. Hương không biết cái luồng điển là cái gì. Cho nên ngày hôm nay các bạn hiểu được luồng điển. Chúng ta cung kính bề trên văn trung tâm điển quan. Không có dục với Phật tập. Giờ giấy này cung kính. Để cho trung tâm điển quan tìm tới đạo Phật. Rồi không bị xâm phạm.